thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, sắc trời mùa thu như phú cho cảnh sắc thành phố Thái Nguyên trong những ngày tháng 10 này thêm phần rực rỡ. Mỗi tuyến phố, mỗi con đường như được khoác trên mình những chiếc áo mới. Nhiều công trình phần việc chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 55 năm thành lập thành phố 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2017 đã cơ bản được hoàn tất. Niềm tự hào như dâng tràn trên mỗi gương mặt người dân, trên mỗi hình dáng công trình của thành phố thép.
Về đây hôm nay ta nhớ ngày xưa, Thái Nguyên ơi biết mấy tự hào, truyền thống đấu tranh vọng đến hôm nay.
Thưa quý vị và các bạn, trải qua 55 năm xây dựng và phát triển, thành phố Thái Nguyên đã có những tiến bộ rõ nét, trở thành trung tâm chính trị, kinh tế xã hội của tỉnh, là đầu mối giao lưu quan trọng của các tỉnh trong khu vực miền núi phía Bắc và vùng Trung du Bắc Bộ. Không chỉ những bậc cao niên sống lâu năm ở thành phố Thái Nguyên cảm thấy ngỡ ngàng trước sự đổi thay của thành phố thép hôm nay, thế hệ sống trong một phần của thời bao cấp cũng cảm thấy những thay đổi này như một giấc mơ. Tác giả Phạm Ngọc Chuẩn đã gói ghém những cảm xúc của mình trong một tùy bút đăng trên chuyên san báo Thái Nguyên hàng tháng với nhan đề Đi lên cùng cả nước. Đó cũng là nội dung câu chuyện văn hóa chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay. Dòng sông Công ví như cái làn danh phân chia địa giới hành chính giữa thủ đô Hà Nội với thành phố Thái Nguyên, là cách nói ví von của người miền xuôi miền ngược lúc đi trên tuyến quốc lộ 3 qua cầu Đa Phúc, lúc chạm chân vào thị xã Phổ Yên đã cảm nhận thành phố Thái Nguyên rất gần. 40 cây số nữa, ngày xưa các cụ đi giày cỏ mất 10 giờ liên tục. Còn bằng phương tiện động cơ của thời đại 4.0 thì chưa hết 1 phần 10 khoảng thời gian các cụ kể về ngày xưa. Hiển nhiên là như thế, bởi về khoảng cách địa lý từ Hà Nội lên Thái Nguyên, đoạn khúc Phổ Yên chỉ là cái vạch nối liền giữa hai vùng có tên địa giới hành chính khác nhau. Tuy cái vạch nối vẫn có độ dài như ngày xưa, nhưng được co ngắn lại bởi sự hiện đại của văn minh công nghiệp. Con người không phải đi đường dài bằng đôi chân, mà bằng cách ngồi trên nệm ghế. Cũng bởi lẽ hiển nhiên ấy mà nhiều du khách trong nước quốc tế từ Hà Nội lên Thái Nguyên đã ngỡ ngàng bảo, gần quá, một thành phố mang bao huyền tích lặng lẽ theo tháng năm san sẻ gánh nặng non sông, cùng nhân dân cả nước với binh đao máu lửa đắp lũy xây thành chống giặc ngoại xâm, mà đỉnh cao là cách mạng tháng 8 năm 1945. Bởi ở cửa ngõ của trái tim đất nước đến các tỉnh vùng Đông Bắc, nên thành phố Thái Nguyên trở thành vị trí quan trọng của quốc gia, trung tâm văn hóa vùng. Và trước khi lên thành phố, chính phủ đặt lên vai vùng đất này nhiều trọng trách lớn. Đó là thủ phủ khu tự trị Việt Bắc giai đoạn 1956-1975. Đây là giai đoạn đất nước có chiến tranh, khắp dải non sông đất Việt bị cày xới bởi đạn bom giặc thù. Cả một vùng đất thuộc thị xã Thái Nguyên không ngủ, hàng nghìn thanh niên trên nhiều miền quê hội về, đoàn kết chung tay dựng xây công trường gang thép Thái Nguyên, với từng lò cao làm ra thép gang phục vụ kháng chiến và xây dựng đất nước. Sự hồi sinh bất diệt trên vùng đất phải hứng chịu nhiều bom đạn đã lặng lẽ làm nên một sức sống mãnh liệt của vùng đất anh hùng. Từ đây, năm 1962, thành phố Thái Nguyên được thành lập cũng bởi sự hồi sinh bất diệt và trường tồn trên nền truyền thống của một đất nước không cam chịu khuất phục trước cường quyền áp bức xâm lăng. Bởi thế, người thành phố Thái Nguyên, các thế hệ nối tiếp nhau, phát huy truyền thống cách mạng, hăng say thực hiện nhiệm vụ xây dựng hậu phương, sẵn sàng lên đường cùng cả nước đánh giặc, góp công của, sức người cùng cả nước làm nên một Việt Nam thống nhất. Có niềm tự hào nào lớn hơn khi những người mẹ hiến dâng cho hòa bình núm ruột đau, những người con hiến dâng cho Tổ quốc máu xương của mình vì lý tưởng độc lập, tự do, hạnh phúc. Giống như một dòng sông lặng lẽ tìm về biển lớn, khi lên thác lúc xuống gành, nhưng không quên bỏ lại bên bờ hạt phù sa bồi đắp lên đồng làng. Người dân tự hào là chủ sở hữu của dòng sông Cầu và dòng sông Công. Sông Công mang huyền thoại về tình yêu đôi lứa, còn sông Cầu mang trên nó bao huyền thoại trữ tình, để một ngày nhà thơ Hiền Mặc Chất nhận ra vẻ đẹp tinh túy từ thẳm sâu lòng người. Rất lãng mạn, hồn nhiên, ông nhà thơ. Ngọn nguồn từ câu lượn, ngọn nguồn từ câu si, rì rầm trong cổ tích, chảy về quê hương mình. Bài Người đẹp Thái Nguyên, từ đắt, ý sắc, nghĩa sâu, bởi nhà thơ hiểu thấu về một vùng đất có những người dân anh hùng trong lửa đạn, bền bỉ trong khôi phục kinh tế, kiên cường trong xóa đói, giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng và năng động trong đổi mới, hội nhập. Người đẹp Thái Nguyên giống như nàng công chúa ngủ trong rừng mới được đánh thức. Người đẹp soi mình trong tấm gương trời để bước ra thế giới lớn, rộng bên ngoài. Dù trước đó đã mấy lần trở giấc, thông qua việc nhiều lần Thủ tướng Chính phủ quyết định phê duyệt điều chỉnh, nâng cấp thành phố. Đành là có những kết quả khiêm nhường, chưa xứng với tiềm năng ẩn ở phía sâu lòng người. Biết rằng mọi việc đều phải tuân thủ theo quy trình và thuận theo xu hướng chung của thời đại. Các thế hệ cán bộ thành phố Thái Nguyên không nôn nóng, nghiêm túc thực hiện đúng quy luật vận hành của lẽ tự nhiên. Để lúc chín muồi, năm 2016, Chính phủ quyết định điều chỉnh quy hoạch chung cho thành phố với định hướng phát triển hai bên bờ sông Cầu theo mô hình đô thị sinh thái, đa trung tâm gắn với việc hình thành các khu chức năng, trung tâm lịch sử hiện hữu, trung tâm giáo dục, đào tạo, y tế chất lượng cao, thương mại, dịch vụ, tài chính, ngân hàng, các khu cải tạo nâng cấp, khu phát triển mới, khu vực phát triển công nghiệp logistics phía Bắc, khu vực du lịch sinh thái gắn với nông nghiệp chất lượng cao, khu dự trữ phát triển và nông nghiệp đô thị. Cả thành phố như bừng tỉnh bởi tiếng máy công trường. Những người thợ cần mẫn bắc từng nhịp cầu sang sông, mở ra một không gian đô thị lớn rộng, xứng tầm. Và trong lòng thành phố đã hiển hiện những tòa nhà cao tầng, những công trình mới như nhà hát ca múa dân gian Việt Bắc, tòa nhà Kim Thái, tháp tài chính FCC, quảng trường Võ Nguyên Giáp được xây dựng hiện đại, kề sát một công trình cổ kính là bảo tàng văn hóa các dân tộc Việt Nam. Tất cả những ồn ào náo nhiệt của hôm nay được quy gọn lại bằng con số thời đại 4.0. Song không vội vã, có gì đó đùng đỉnh, nhàn tản giống mỗi chiều trên đường thanh niên, có bao người lại qua hò hẹn và nhìn ngắm từng sỏ lan, chậu cảnh được bày bán bên đường. Trong hương thu vời vợi, man mác gợi lòng hoài nhớ về ngày cách đây 55 năm, thành phố Thái Nguyên được khai sinh. Thế hệ của ngày ấy nay đã lên thiên chức ông bà, nhưng đó là một thế hệ xây nền, đắp móng, làm nên một thành phố Thái Nguyên rực rỡ hôm nay. Nhưng chưa bao giờ người dân thành phố Thái Nguyên hài lòng với chính mình, mà luôn khát khao vươn tới tầm cao mới. Tất cả đều ở trong tầm tay bởi lòng người đồng thuận. Mỗi người dân đều được tham gia kiến tạo, xây dựng thành phố của mình thông qua phát huy tinh thần dân chủ, dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Tin ở tương lai gần, thành phố Thái Nguyên thực sự trở thành một thành phố năng động, cùng cả nước đi lên.
Anh năm xuân tràn chứa tình quê, trời mát xanh màu xanh rừng núi, cô gái trẻ với nụ cười tươi, hai nhanh tay vượt trẻ xuân mới giữa cao nguyên thấy mọi chân trời. Con đường đang mở thành gian, chiếc cầu qua nước mênh mang lại như xưa những chuyến đò ngang. Cả Thái Nguyên đang mùa cây lúa, đất bao la bạt ngát thương trẻ. Người chiến sĩ về lại ra đi vẫn nhớ mang theo gói trẻ quê. Niềm ước mơ ngày mai đã tới, cả núi rừng sang một vầng trăng, thức bên em sao trẻ xuân mới mà thương thương san sẻ cho đời.
Thưa quý vị và các bạn, quà biếu tặng là hình thức để thể hiện những giá trị tinh thần và đạo lý tốt đẹp của sự ứng xử giao tiếp giữa con người với con người trong các mối quan hệ xã hội. Nhưng mặt trái của xã hội đã làm nhuốm màu những giá trị vốn là tinh thần và đạo lý ấy thành mối quan hệ trao đổi và vụ lợi, biến thành phương thức thanh toán những món hàng không thể xuất hóa đơn. Và đôi khi, để phân định giữa một hành vi văn hóa và phi văn hóa ở đằng sau món quà biếu tặng, để có hành vi ứng xử đúng đắn cũng khiến cho không ít người phải đau đầu. Đó cũng là nội dung mà nhà văn Hồ Thủy Sang muốn gửi gắm qua truyện ngắn nhan đề Chuyện không nói về hoa. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn này qua giọng đọc Mai Hạnh. Ông được lên chức phó giám đốc sở. Buổi tối hôm ấy, ông lại được chứng kiến một sự kiện đúng như 2 năm về trước khi ông được đề bạt trưởng phòng. 9 giờ, hắn gõ cửa nhà ông, tay ôm một bó hoa rất đẹp. Vẫn là một bó hoa không người lái. Kể ra thời nay đến chúc mừng sếp lên chức mà chỉ với bó hoa suông thì quả là người trung cổ rồi. Chúc bác thực hiện công việc tốt hơn nữa trong cương vị mới. Cái ngày ông lên chức trưởng phòng, hắn cũng nói mấy câu y chang. Không hiểu sao cái lời chúc có vẻ đã lỗi mốt ấy mà hắn vẫn thích sử dụng. Nhưng không như lần trước, lần này ông thu nhận lời chúc của hắn một cách dè dặt hơn. Hiện tại, hắn đang là phó phòng hành chính của sở ông. Việc ông được thăng chức lần này thực sự không ảnh hưởng gì đến hắn vì hai người thuộc 2 phòng khác nhau. Nhưng lần này lại hoàn toàn khác. Ông đã là phó giám đốc, con đường thăng tiến của hắn khó nói là không có một phần nằm trong tay ông. Vui vẻ nhận bó hoa từ tay hắn, nhưng lòng ông không tránh khỏi ít nhiều gai gợn. Vì vậy, lời cảm ơn của ông xen một chút lành lạnh công sở. Vâng, tôi xin nhớ lời động viên quý báu của đồng chí. Hắn đã ra về một lúc khá lâu, nhưng tâm trí của ông vẫn chưa dứt khỏi những suy nghĩ mơ hồ về con người hắn. Vậy hắn là dạng người nào? Nói hắn vô tư thì cũng đúng, mà nói hắn là kẻ cao thủ biết nhìn xa trông rộng thì cũng chẳng sai. Có thể ngay từ khi ông được đề bạt làm trưởng phòng, hắn đã tiên lượng được cái chức phó giám đốc của ông hôm nay. Ở đời, thiếu gì kẻ khôn ngoan đã lập ra kế hoạch nuôi ô như thế. Và bây giờ thì mọi sự đã diễn ra đúng như vậy. Ông khẽ thở dài, không thể tìm ra một câu trả lời xác đáng. Cuối cùng, ông đi đến một kết luận. Dù thế nào, cũng cần thận trọng và phải giữ khoảng cách nhất định với hắn. Ở cương vị của ông mà không đề phòng sự lạm dụng của cấp dưới thì rất dễ đổ bể. Hàng ngày gặp nhau ở công sở bao lần, hắn cũng chào ông trước. Đúng thôi, không những là cấp dưới, về tuổi tác, hắn cũng kém ông tới đôi 3 tuổi. "Chào đồng chí." Bao giờ ông cũng đáp lại hắn bằng mấy lời như thế. Một lối xưng hô tuyệt chiêu, không thể bảo là thiếu thân mật, mà cũng không thể nói là thân tình. Đầu năm ấy, ban lãnh đạo sở họp để đề bạt trưởng phòng hành chính. Hai ứng viên, trong đó một là hắn. Khi bỏ phiếu, ông nghiêng về ý kiến của đại đa số, không ủng hộ hắn vì tuổi đã hơi cao. Đó âu cũng là chuyện bình thường. Vậy mà không hiểu sao, hôm cùng đi với hắn trên cầu thang máy, ông lại buông ra mấy lời nửa kín nửa hở rằng mặc dù ông đã bỏ phiếu cho hắn, nhưng rất lấy làm tiếc là việc không thành. Kể ra thì ông cũng thấy hơi ngượng trước lời bịa đặt của mình, nhưng rồi ông lại tặc lưỡi. Đã ở vào cương vị lãnh đạo thì ai mà chả cần có tí thủ đoạn đối ngoại như vậy. Ông được thăng chức, chẳng lần nào hắn quên mang hoa đến tặng. Nay không ủng hộ hắn thì có mà mặt mo. Nghe ông phân trần, hắn cười rất vô tư. Ấy không, thú thật với bác là tôi không quan tâm đến mấy chuyện đó. Với tôi, ở vị trí hiện tại cũng là hơi quá sức rồi. Trước lời nói có vẻ chân thành của hắn, ông cảm thấy hơi hững hụt. Hắn không thích thật hay giả bộ là không thích? Không thích thì sao mấy lần phải lọ mọ mang hoa đến nhà ông để chúc tụng? Thói đời, những người không có ý cầu cạnh thì mấy khi lui tới nhà các sếp. Ông không tin là trên đời lại có người không muốn được thăng tiến. Vì vậy, ông càng thấy cần phải ý tứ với hắn hơn. Chưa đầy một năm sau, ông lại lên tiếp chức giám đốc. Hôm ông tổ chức mừng thăng chức, vẫn như hai lần trước, đúng 9 giờ tối, hắn lại mang bó hoa không người lái đến. Lời chúc vẫn không thay đổi. Còn ông, dĩ nhiên vẫn cảm ơn đồng chí. Từ ngày lên làm giám đốc, độ cảnh giác của ông với hắn càng tăng lên gấp bội. Lúc nào ông cũng có ý chờ đợi xem hắn định cầu cạnh việc gì. Nếu là việc nhỏ, như ký mấy tờ hóa đơn đỏ, mua mấy đồ lặt vặt để có tí chấm mút về tiền bạc, thì ông cũng chẳng hẹp lòng. Thời buổi này, chẳng mấy anh cán bộ hành chính không làm như vậy. Còn nếu là những việc gây nguy hại lớn, thì tất nhiên là ông sẽ từ chối. Nhưng rồi kỳ cục thay, hết tháng này qua tháng khác, chưa thấy dấu hiệu nhờ vả gì ở hắn, dù là việc nhỏ nhất. Ông lấy làm lạ, nhưng trong lòng vẫn thấy rờn rợn. Biết đâu hắn đang dùng chiến thuật mai phục, chờ đợi thời cơ chín muồi mới ra tay để thực hiện việc động trời. Càng nghĩ, ông càng thấy không thể mất cảnh giác. Làm lãnh đạo mà sơ sẩy một chút thôi là hậu quả khôn lường. Vậy mà thấm thoát đã đến ngày ông nghỉ hưu. Hôm liên hoan chia tay với cán bộ sở, ông bắt tay hắn khá chặt, mắt nheo nheo nhìn hắn như có ý nói rằng anh không có chuyện gì nhờ vả tôi thật sao? Nhưng hình như hắn chẳng để ý đến những xét nét trong mắt ông. Chẳng lẽ hắn lại vô tư đến thế sao? Ông bắt đầu cảm thấy bất lực vì không thể hiểu nổi một con người như hắn. Cầm sổ hưu chưa đầy tháng thì ông phải mổ cấp cứu. Đến tận ngày ấy, ông mới vỡ ra rằng thì ra căn bệnh của ông tuy phải dùng tới đại phẫu thuật, nhưng lưỡi dao mổ lại không làm ông đau bằng lưỡi dao tình người. Suốt nửa tháng nằm ở bệnh viện, chỉ duy nhất có đại diện của công đoàn cơ quan cũ đến thăm. Còn cán bộ sở, không ai thèm bén mảng, kể cả những kẻ trước đây trong những dịp lễ lạt chưa bao giờ quên mang phong bì đến nhà ông. Ngày ông sắp ra viện thì hắn xuất hiện. Tôi đi công tác Tây Nguyên, tận chiều nay mới về. Nghe tin, tôi vội đến ngay. Rất mừng là bác đã hồi phục. Hắn đặt hoa lên mặt tủ, rồi đặt chiếc phong bì vào tay ông. Biết việc chữa bệnh của bác gây nhiều tốn kém, tôi cũng chẳng có nhiều, chỉ xin giúp bác 1 triệu, gọi là thêm thắt. Người ông như đờ ra vì ngạc nhiên. Sao lại như thế nhỉ? Đầu óc ông mụ đi vì cái sự quá ư là khó hiểu. Ông lập cập đẩy chiếc phong bì trả lại hắn. Chết chết, cảm ơn chú, nhưng tôi đâu dám nhận. Giúp nhau trong lúc hoạn nạn là điều rất bình thường mà bác. Xin bác cứ nhận cho tôi vui. Hắn kiên quyết đặt chiếc phong bì lên đầu giường và không cho ông nói gì thêm nữa. Khi chào ra về, hắn nắm tay ông rất chặt, bằng giọng nói thật chân thành. Hắn chúc ông chóng lành bệnh. Bóng hắn đã khuất từ lâu, mà ông vẫn chân chân nhìn mãi về phía cổng bệnh viện. Phải rồi, hắn vừa nói gì nhỉ? À, hắn bảo rằng giúp nhau trong lúc hoạn nạn là điều rất bình thường thôi. Ông bỗng sực tỉnh và đau xót nhận ra rằng thời nay những người làm lãnh đạo như ông có lẽ đang mất dần năng lực hiểu về những điều bình thường nhất trong đời sống.
Hãy bước xuống phố với nụ cười tươi dịu dàng, đón lấy nắng sớm chiếu qua hàng cây buổi sáng. Buồn cất tiếng nói thiết tha dành cho mọi người mà lòng ta, mà lòng ta. Hồi hồi mãi, hồi hồi mãi. Ngày còn chi, ngày còn chi. Một lời nói để dòng thời gian trôi qua đôi khi ta để trôi qua một giây tuyệt vời. Và hình như đôi khi ta muốn nói ra lòng cứ bồi hồi. Tự tin lên nhé, ta sẽ có phút giây đẹp tươi tuyệt vời. Na 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 na. Tất mọi người tự tin ta sẽ đến với nhau gần nhau hơn. Xóa hết đi những âu lo chia tất mọi người tự tin ta sẽ đến với nhau gần nhau hơn.
Hãy bước xuống phố với nụ cười tươi dịu dàng, đón lấy nắng sớm chưa qua hàng cây buổi sáng. Muốn cất tiếng nói thiết tha dành cho mọi người mà lòng ta.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp. Bạn muốn di chuyển nhanh chóng, tiện lợi và an toàn, hãy sử dụng dịch vụ gọi xe trực tuyến MD. MD là ứng dụng đặt xe máy hoặc ô tô trên điện thoại di động đầu tiên tại Thái Nguyên. Chỉ cần bạn sử dụng điện thoại smartphone, máy tính bảng hệ điều hành Android hoặc iOS. Khi có nhu cầu di chuyển, chỉ cần mở ứng dụng MD trên điện thoại có kết nối Internet, bạn chọn điểm đến. Hệ thống MD sẽ tự động thông báo quãng đường và cho biết trước giá cước. MD sẽ giúp bạn tìm tài xế gần nhất kèm theo hình ảnh, tên, số điện thoại và biển số xe. MD cũng sẽ chủ động theo dõi quá trình di chuyển của tài xế, giúp bạn có những chuyến đi an toàn, tiện lợi, nhanh chóng và giá cả hợp lý. Hãy cài đặt MD ngay hôm nay trong App Store hoặc CH Play của bạn. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ số điện thoại 0886 35 36 38. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ số điện thoại 0886 35 36 38. Nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên và nhân dịp khai trương dịch vụ đặt xe trực tuyến, MD sẽ tặng 5 chuyến miễn phí, mỗi chuyến tối đa 20.000 đồng một khách hàng trong thời gian từ ngày 10 tháng 10 năm 2017 đến 20 tháng 10 năm 2017.
Wi-Fi bị làm sao thế này?
Nào là tiền net, tiền điện thoại, rồi tiền TV. Nhà có mấy người mà tốn cả tiền triệu mỗi tháng? Mẹ cắt bớt rồi.
Nhưng mà bao nhiêu việc của con phải dùng internet mà.
Lúc nào cần thì qua nhà chú ba mà dùng. Mẹ còn phải lo tiền học cho bé Út nữa. Cái nào tiết kiệm được thì phải tiết kiệm chứ.
Mẹ lúc nào cũng chỉ lo cho bé Út thôi, không nghĩ đến con gì cả.
Là chị em sao phải tị nạnh? Chỉ bằng dùng gói cước gia đình của VNPT, là gói cước đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam tích hợp đường truyền internet cáp quang siêu tốc, miễn phí gọi nội nhóm và chia sẻ data cho nhóm từ 2 người trở lên tùy theo nhu cầu từng người. Chọn gói giá cực rẻ chỉ từ 235.000 đồng, tiết kiệm hơn 60% so với giá thị trường. Ngoài ra, còn được miễn phí truyền hình MyTVNet và 12 tháng sử dụng phần mềm bảo mật F-Skill nữa đấy. Quá tuyệt cho cả nhà rồi phải không nào?
Wow, mẹ ơi!
Được rồi, đăng ký liền cho cô nè, chịu chưa?
VNPT, cuộc sống đích thực.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng. Gia công cán lẻ tôn lợp 11 sóng, 13 sóng flafong, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc, dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao. Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách mua hàng đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm. Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02083-645-658.
Thưa quý vị và các bạn, 30 phút thời lượng chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này của đài chúng tôi đã hết. Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn có một ngày cuối tuần thật vui và ý nghĩa. Cùng hòa chung niềm vui lớn thành phố Thái Nguyên kỷ niệm 55 năm xây dựng và phát triển. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình bằng cách truy cập vào địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.